kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tượng ngáp vốn được xem là một hiện tượng tự nhiên của cơ thể. Nhưng nếu ngáp quá nhiều trong một ngày mà chúng ta không hề cảm thấy buồn ngủ, thì chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe, vì có thể là chúng ta đang mắc phải những căn bệnh nguy hiểm sau đây. Đầu tiên đó chính là cơ thể mệt mỏi. Hiện tượng ngáp là dấu hiệu đầu tiên của sự mệt mỏi. Lúc cơ thể đã lên tiếng thì chúng ta hãy dành cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi. Thứ hai đó chính là rối loạn đường huyết. Có thể bị rối loạn đường huyết cũng thường xuyên buồn ngủ, mãnh liệt nhất là sau bữa ăn. Glucose trong thức ăn đi vào máu và phát hiện tín hiệu cho thấy tuyến tụy tiết ra insulin, hormone giúp đưa glucose vào tế bào. Quy trình này bị rối loạn khi lượng đường ăn vào quá nhiều, tế bào từ chối tiếp nhận insulin, trong khi tuyến tụy vẫn tiếp tục tiết ra insulin. Tình trạng quá tải này gây ức chế hệ thần kinh, dẫn tới cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Thứ ba đó chính là tổn thương não. Các nhà khoa học cho biết ngáp nhiều có thể là triệu chứng của những bệnh nhân đang bị tổn thương ở thân não. Thứ tư đó chính là bệnh động kinh. Bệnh động kinh kích thích não bộ phát ra một số tín hiệu gây ra những triệu chứng bất thường, và ngáp quá nhiều là một trong những số đó. Thứ năm đó chính là rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ có thể khiến chúng ta ngáp liên tục, ngay cả khi chúng ta đang thấy rất tỉnh táo. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng cơ thể của chúng ta đang cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh những nguyên nhân do lối sống, thói quen sinh hoạt khiến chúng ta thiếu ngủ, thì các vấn đề sức khỏe như là hội chứng ngưng thở khi ngủ hay là mất ngủ cũng có thể là lý do khiến chúng ta ngáp nhiều hơn trong ngày. Thứ sáu đó chính là thiếu sắt. Sắt là nguyên nhân để tổng hợp nên hemoglobin, chất có trong tế bào hồng cầu và làm cho hồng cầu có màu đỏ. Hemoglobin có vai trò vận chuyển oxy trong máu đến các mô của cơ thể. Nếu thiếu sắt, sự vận chuyển oxy đến các mô cơ thể sẽ giảm sút, nhất là ở não, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, dẫn đến hiện tượng hay buồn ngủ. Lúc này, chúng ta hãy bổ sung sắt ngay cho cơ thể. Thứ bảy đó chính là bệnh gan. Nếu chúng ta ngáp quá nhiều và liên tục trong một thời gian dài, mặc dù chúng ta không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, thì đó có thể là triệu chứng của bệnh gan. Nếu có triệu chứng như trên, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện các vấn đề về gan của mình. Thứ tám đó là suy yếu tuyến giáp. Luôn buồn ngủ, có thể ngủ từ 14 tới 16 tiếng mỗi ngày, còn là dấu hiệu đặc trưng của bệnh suy tuyến giáp. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động của một số cơ quan trong cơ thể như là hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa. Khi chức năng của tuyến giáp suy giảm, sẽ làm cho cơ thể uể oải và lúc nào cũng buồn ngủ. Cuối cùng đó chính là thoái hóa thần kinh, vận động cột sống. thoái hóa mỗi đoạn đốt sống ở cổ sẽ gây nên một triệu chứng khác nhau. Thoái hóa ở đoạn cổ vốn sẽ liên quan đến vận động cơ hoành, gây ra hiện tượng ngáp thường xuyên, nứt và chóng mặt. Khi bị xơ cứng động mạch não, các mạch máu bị thu hẹp làm cho việc lưu thông máu chậm lại, gây thiếu máu, thiếu oxy cho não, chức năng của não bị ảnh hưởng gây ra hiện tượng ngáp. Parkinson là bệnh rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Một trong những triệu chứng của bệnh là gây rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, có thể ban ngày ngáp liên tục, buồn ngủ không cưỡng lại được. Ngoài ra, kính thưa quý vị, nhiễm phóng xạ cũng có thể khiến cho chúng ta ngáp thường xuyên trước phóng xạ có trong nước, năng lượng mặt trời hoặc là thậm chí xuất phát từ các nguồn nhân tạo như là chụp X-quang, các máy móc y tế dùng phóng xạ để chẩn đoán và điều trị. Các thiết bị thăm dò, bệnh nhân bị nhiễm phóng xạ có những biểu hiện say sóng và những biểu hiện đầu tiên là ngáp. Và nếu chúng ta có những triệu chứng trên xảy ra hết sức liên tục thì hãy đến gặp ngay bác sĩ để được kiểm tra và chữa trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đời đời ta hiến con, xem dòng huyết bao tuôn ra, chuộc bao tội ác, chết thay con như đã tuyên. Đừng nên nhớn nhớ, mau đều bước đến quê nhà.
Quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Sống vui trong đời. Walter Scott quan niệm rằng đời không sống vui như cái đàn không dầu. Đàn không có dầu là cái đàn vô dụng. Vua Salomon đã khám phá tư tưởng và chân lý đó một cách xác thực rằng lòng vui mừng như thang thuốc bổ, nỗi thảm sầu phá hoại tuổi xương. Sống như thế nào là sống vui? Phần đông người đời quan niệm sống vui là bất cần đến hậu quả. Do đó họ dễ dàng sa vào sự cám dỗ về rượu chè, cờ bạc, ăn chơi trác táng. Còn phụ nữ thì quên đi cái đẹp của vũ trụ bao la mà tiêu xài mồ hôi nước mắt của chồng, của chính mình vào cái đẹp của thân hình do mỹ viện tạo nên và bởi nữ trang tô điểm. Nói chung, nhiều người dành sức lực và thời giờ để toan tính vào những cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, vì thế gian chủ trương sống để vui chứ chẳng phải vui để sống. Vui để sống và để sống vui, con người cần phải có sự quân bình giữa trí não, tình cảm và thực trạng ở trong cuộc sống. Đó là những yếu tố cần thiết để sống vui trong đời một cách thiết thực. Làm thế nào để có sự quân bình giữa trí não, tình cảm và thực trạng trong cuộc sống hàng ngày? Trước hết, phải có những tư tưởng dũng cảm, lạc quan và ngay thật. Vì tư tưởng của ta sao thì tạo đời sống của ta như vậy. Vua Salomon cũng xác nhận, hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Thánh đồ Phao-lô đã khẩn trương kêu gọi, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng hãy có tâm tình bình thường. Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đấy. Vâng, chúng ta phải có một tư tưởng lạc quan, phải có một tâm tình ngay thật, để chúng ta có thể quân bình được cái tình cảm, lý trí và cái cuộc diện của đời sống hàng ngày. Chúng ta phải quên đi những cái mối hận thù, sự tự ái, bất mãn. Nó sẽ làm cho tư thế của ta được cao trọng hơn và không phung phí thì giờ. Khi còn là một đại tướng, Eisenhower cũng đã nói: đừng phí một phút để nghĩ đến những người mà chúng ta ghét họ. Vâng, nhiều khi chúng ta để quá nhiều thì giờ đối với những kẻ mà chúng ta có thành kiến. Điều đó không giúp ích cho chính chúng ta và cũng không làm sáng tỏ vấn đề đối với kẻ khác. Chúa Giêsu cũng đã truyền dạy ở trong sách Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn 6 câu thứ 35 như vậy: các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Phần thưởng các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ cũng như vậy. Khi chiến tranh thứ nhất bùng nổ, bộ chiến tranh tại London gửi một công điện cho trạm kiểm soát người Anh tại vùng ở Africa. Nội dung của điện lệnh là: chiến tranh đã bắt đầu, hãy bắt giữ tất cả những kẻ thù trong khu vực của các bạn. Bộ chiến tranh liền nhận được điện phúc trình: chúng tôi đã bắt giữ 10 người Đức, 6 người Mỹ, 4 người Pháp, 2 người Ý, 3 người Úc và 1 người Mỹ. Xin vui lòng cho chúng tôi biết gấp ai là kẻ thù. Vâng, thưa quý vị, chính những kẻ đang lâm chiến, chính những người có trách nhiệm ở trong những cuộc chiến mà nhiều khi cũng không thể phân biệt ai là kẻ thù. Vậy thì chúng ta không phải là những con người trong chiến trận, cũng không phải là những người có trách nhiệm trong trận chiến. Chúng ta sống ở đời, làm sao chúng ta tạo nên tình thân hữu bạn bè, chứ không bao giờ tạo nên kẻ thù. Đừng có buồn phiền về lòng bạc bẽo của người đời. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa đã chữa lành bệnh cho 10 người phun trăng một ngày, thế mà chỉ có một người duy nhất cảm ơn Chúa mà thôi. Vậy thì tại sao ta lại đòi hỏi loài người nhớ ơn ta nhiều hơn họ nhớ ơn Chúa? Ta là ai mà chúng ta có quyền đòi hỏi kẻ khác biết ơn ta dồi dào hơn họ biết ơn Chúa? Bởi vậy cho nên quý vị muốn sống vui là đừng bao giờ bận tâm đối với những người bạc bẽo. Đừng mong ơn, nhưng hãy cứ tiếp tục cho ơn, làm ơn để được cái vui làm điều thiện. Chúa dạy rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Lòng nhớ ơn là một đức tính phải được bồi dưỡng. Vậy ta phải dạy dỗ cho con cái ta có cái đức đó, thì chúng mới có được cái lòng biết ơn, tránh được sự bạc bẽo. Lời của Chúa phán dạy: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Hãy học biết đếm phước của chính mình, đừng đếm cái họa. Hãy chú ý đến sự may mắn phước hạnh, không nên chú tâm đến những sự bất hạnh không may mắn. Đừng cho rằng con cá mắc là con cá lớn. Như vậy chúng ta sẽ quên hẳn đi những con cá to tướng đang nằm trọn trong bàn tay của chúng ta. Mạnh Cử đã kể ba điều vui của người quân tử. Người quân tử có ba điều vui: tuy cho là làm vua, là đứng đầu trong cả thiên hạ, là sung sướng, mà cũng không thể so sánh vào ba điều vui mà Mạnh Tử kể ở đây. Một là cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui. Ngửa lên không tủi thạng với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người, ấy là ba điều vui. Đức Khổng Tử đi chơi ở tại núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ ngao du ngoài đồng, mặc áo cừu, thắt lưng dây, tay đánh đàn, vừa đi vừa hát. Khổng Tử hỏi: làm thế nào mà tiên sinh vui vẻ đến thế? Vinh Khải Kỳ đáp: trời sinh muôn vật, loài người quý nhất mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trăm loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đuôi, kẻ què, có người ốm yếu, mà ta là hoàn toàn khỏe mạnh, nay đã được 90 tuổi, thế là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường tình của thế gian, cái chết là sự chết của người đời, thì có gì là lo buồn mà không vui được? Khổng Tử mới bảo rằng: phải lắm, tiên sinh thế là biết cách tự làm cho mình khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở trong đời. Sứ đồ Phao-lô đã đếm những cái ơn phước và đã tìm được một cái đáp số ở trong cuộc đời của mình như thế nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có để giờ phút nào đếm những ơn phước của mình chưa? Nếu quý vị đã để thì giờ đếm những cái ơn phước rồi, quý vị có biết cái đáp số trong ơn phước trong cuộc đời đó bao nhiêu không? Và quý vị là những người đã từng đọc kinh thánh, đã từng đi nhà thờ nghe giảng, quý vị có biết cái đáp số mà Thánh Phao-lô đã tìm được trong cái phước hạnh cuộc đời của mình là bao nhiêu chăng? Cái đáp số của Phao-lô đã tìm được rằng không thể kể xiết. Cho nên Phao-lô gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn thấy phước hạnh nhiều hơn và thỏa lòng ở trong mọi cảnh ngộ. Đừng bắt chước người đời để ganh tị, để tranh giành, điều đó là vô ích. Mà bắt chước là tự tử đó. Hãy bắt chước Chúa và hội thánh của Đức Chúa Trời cùng những người có cái hành động với cái lòng tin thì nên bắt chước. Như Phao-lô đã xác chứng rằng: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài vậy. Bắt chước như thế, quý vị sẽ có một cuộc đời cao thượng và thật sự sống trong niềm vui. Hãy chấp nhận hoàn cảnh đã được an bài và hãy biến cái hoàn cảnh đó trở nên cái niềm vui. Trong một nhà tù, hai người cùng đứng vịn tay vào song sắt. Một người chỉ trông thấy những bức tường trơ trọi, còn người kia ngửa mặt lên bầu trời ngắm xem các vì sao. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái thái độ của con người chấp nhận hoàn cảnh và biến hoàn cảnh trở nên niềm vui. Nếu Tchaikovsky không bị định mệnh cướp đi hạnh phúc, và nếu ông không gặp phải người vợ đa nghi loạn tinh thần, có lẽ không bao giờ ông sáng tác được những cái bản nhạc ngàn năm bất diệt. Nếu Dostoevsky và Tolstoy không đầy dẫy trong đau thương, chưa chắc những tác phẩm tuyệt diệu của họ đã ra đời và được nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Hãy tạo niềm vui trong nghề nghiệp, trong công việc làm của mình hàng ngày. Vì quy luật của đời người là biến công việc thành niềm vui và niềm vui thành công việc. Tử Lộ có lần hỏi Đức Khổng Tử rằng: người quân tử có lo sợ ư? Khổng Tử đáp: Người quân tử chỉ có suy nghĩ định liệu công việc của mình, lúc chưa làm được vui rằng mình đã có ý định làm, lúc đã làm được thì lại vui rằng mình có trí làm được việc. Thế cho nên người quân tử có cái vui thú suốt đời, không có cái lo sợ buồn bực nào cả trong một ngày nào. Còn kẻ tiểu nhân thì không thế, lúc chưa làm được việc thì lo sợ rằng không được, lúc đã làm được việc thì lo sợ hỏng mất. Thế cho nên cái tiểu nhân lo sợ suốt đời, không có cái vui thú nào cả. Vua Salomon đã nói: vui vẻ cho công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, bằng sự vui mừng ở trong lòng người. Nên thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không phải là kẻ quân tử, cũng không phải là kẻ tiểu nhân. Nhưng nếu chúng ta đạt cái địa vị của chúng ta làm con trai con gái của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế, Ngài sẽ ban cho chúng ta có cái đời sống sống vui và vui sống. Sống vui trong lời là sống khỏe, sống trường thọ. Niềm vui vẻ như thang thuốc bổ, nỗi tham sầu phá hoại tủy xương. Sống vui trong đời là sống vững, sống có hướng đi, sống có lập trường, không giống như thân em như cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, lúc buồn thì bán. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi quý vị và các bạn đạt cái niềm tin ở trong Chúa, Ngài sẽ ban cho quý vị có một năng lực để mỗi buổi sáng lại còn mới luôn. Và quý vị sống trong niềm vui, quý vị sẽ không giống như cái cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, lúc buồn thì bay. Nhưng quý vị sẽ giống như cánh chim ưng, bay càng cao mà không mệt, bay càng lâu mà không nhạt nhạt, không mòn mỏi. Sống vui trong đời là sống có niềm tin, sống có điểm tựa, có nơi nương dựa an ninh mạnh mẽ vô cùng trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.